Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình lại bạch Phật rằng: Như Lai có nói, như ta đã nói, ông và các Bồ Tát không nên căn cứ vào lời mà phải nắm bắt lấy ý nghĩa. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao không nên nương lời mà giữ nghĩa? Lời là sao và nghĩa là sao? Đức Phật trả lời: Này Đại Huệ, lời là do tập khí phân biệt làm nhân, do huyết hầu, lưỡi môi, quay hàm mà phát ra âm thanh. Lời nói đàm luận với nhau ấy gọi là ngữ. Còn nghĩa là gì? Bồ Tát Đại Hữu Tình ở một mình nơi chỗ thanh tịnh, lấy trí huệ văn tư tu suy nghĩ quán sát, hướng về niết bàn cảnh giới của tự trí, chuyển đổi các tập khí, thực hành các hành tướng của các địa, ấy gọi là nghĩa. Lại này nữa Đại Huệ, Bồ Tát Đại Hữu Tình rành lời và nghĩa, biết lời và nghĩa không một không khác, và nghĩa đối với lời cũng như vậy. Nếu nghĩa khác lời thì nó sẽ không nhân lời mà rõ nghĩa, nhưng do nơi lời mà thấy được ý. Như đèn chiếu rõ hình sắc, này Đại Huệ, ví như có người cầm đèn soi các vật, biết vật này như thế, phải ở chỗ như thế. Bồ Tát Đại Hữu Tình cũng vậy, do ngọn đèn lời mà đi vào cảnh giới tự chứng, lìa ngôn thuyết. Lại này nữa Đại Huệ, nếu có người y theo lời nói mà nắm ý nghĩ về Niết Bàn, bất sinh, bất diệt, về Tam Thừa, về Nhất Thừa, về Năm Pháp, Tám Thức, Ba Tự Tính, vân vân, tất cả người ấy sẽ sanh ra kiến chấp hoặc có hoặc không, thấy các sự vật khác nhau liền khởi tâm phân biệt, như thấy huyễn sự cho là thật, ấy là cái thấy của phàm phu, không phải bậc thánh hiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì do cái lòng từ bi của Ngài Đại Huệ Bồ Tát, Ngài đã thưa hỏi Đức Phật về lời và nghĩa của nó để làm sáng tỏ mọi sự việc trên đường tu. Vậy thì Thầy mời tất cả quý đại chúng cùng nghe Đức Phật Ngài phân tích về lời và nghĩa. Lời là gì? Tức là lời nói nương theo tập khí của sự phân biệt mà phát sinh ra. Và cái hiện trạng này nó phải trải qua từ cái huyết hầu, từ cái lưỡi môi, từ cái quai hàm mà nó phát ra âm thanh. À, đúng vậy phải không quý vị? Bởi vì cái lời là nó cái do cái sự tư tưởng của mình, nhưng mà nó muốn cho người ta hiểu rõ thì nó phải dùng cái từ cái huyết hầu của mình, từ cái lưỡi môi, từ quai hàm thì nó mới phát ra được âm thanh, nó mới có cái lời nói để cho mọi người hiểu và cùng đàm luận với nhau. Và khi mà cái lời mà nó đã phát ra thành âm thanh rồi đó thì người ta không gọi là lời nữa mà người ta gọi là ngữ, phải không? Thành ra khi mà một người mà họ dùng cái ngữ để nói chuyện thì người ta gọi là cái người này đang dùng cái ngôn ngữ để mà nói chuyện, là cái chỗ này. Bây giờ mình nói về cái nghĩa, à, mình đã hiểu được cái lời rồi thì bây giờ mình bắt đầu qua cái nghĩa. Như vậy nghĩa là gì? Đối với cái bậc mà Bồ Tát, những cái vị này họ đã ở một cái nơi thanh tịnh vắng lặng rồi, thì họ dùng cái văn tư và tu trí huệ, và họ suy nghĩ, họ quán xét về cái cảnh giới thanh tịnh, họ quán xét về những cảnh giới niết bàn, họ quán xét về những cảnh giới tự chứng của bản tâm. Và khi mà họ quán xét được như vậy đó thì họ biết rằng tại sao mình bị cái nạn này, tại sao mình không có dứt được tập khí của chúng sinh, tại sao mình tu hoài mình không thành đạo. Thì bây giờ họ mới chuyển đổi, thay đổi cái tập khí đó. Chính vì vậy mà quý vị nghe các bậc cổ đức nói sao: tu là chuyển nghiệp, tức là mình chuyển những tập khí của mình. Thì cái tập khí này nó rất là khó thay đổi, nhưng mà với những cái bậc mà họ tu đó thì họ sẽ từ từ họ thay đổi. Cho nếu mà thật sự những tập khí này không thay đổi được đó, thì quý vị sao? Quý vị tu hành quý vị là phàm phu mãi, quý vị không lên bậc thánh được. Thành ra cái tập khí nó có sự thay đổi, do đó chúng ta mới từ phàm lên thánh. Và chúng ta thực hành những cái hành tướng của các địa thì ấy gọi là nghĩa. Chẳng hạn như quý vị tu về cái Bồ Tát hạnh thì quý vị phải biết rằng mình phải dân giữ sao trong cái sáu cái lục độ ba la mật. Những vị mà lên tới cái bậc thánh mà thất địa rồi thì quý vị phải dân giữ cái thập độ ba la mật. Những cái điều này quý vị bắt buộc phải thâm nhập trong nội tâm. Thì bây giờ đầu tiên là cái bố thí. Mình là cái người mà tu về cái Bồ Tát địa mà mình không có hành bố thí thì mình đã rời xa cái lục đạo ba la mật rồi. Mà quý vị biết rằng cái bố thí là nó tạo thành những cái công đức rất là lớn. Nó giúp cho quý vị đi vào trong cái quả sơ địa Bồ Tát rất là nhanh. Rồi những vị mà từ mà nhị địa tới tam địa đó là do cái sức mà họ kêu là nhẫn nhục, có là họ chịu đựng, họ không có một cái khởi tâm nghĩa là quán thù bất cứ ai hết. Họ ẩn nhẫn trong những hành vi của chúng sinh đã phỉ báng họ. Những người này mà sức mà nhẫn nhục nó kiên cố như vậy đó thì lâu dần họ sẽ vào được cái nhị địa và tam địa. Rồi bây giờ những cái bậc mà tứ địa Bồ Tát thì họ do cái tỳ giới mà họ tạo thành. Họ giữ giới luật rất là đầy đủ, viên mãn, không khiếm khuyết. Mặc dù họ không đắc được cái đại định của thiền, nhưng mà do cái sự mà trì giới nó viên mãn, họ từ phàm họ lên tới tứ địa Bồ Tát. Đây là cái phương pháp mà quý vị biết để mà tu. Do đó một cái người mà nói rằng tôi tu đạo hạnh Bồ Tát mà nói tới lục độ ba la mật mà mình không biết cái gì để mình hành đó, tất nhiên là mình chưa có đăng địa nào hết đó. Sơ địa là cái bố thí nó phải viên thông, là nó phải miên mặt sơ địa. Nhẫn nhục là từ nhị địa tới tam địa. Trì giới là tứ địa. Tinh tấn là ngũ địa. Thiền định là lục địa. Trí tuệ tức là thất địa. Quý vị thấy không? Thành ra trong mỗi cái lục lộ độ ba la mật thì chúng ta phải thực hành. Và cái sự thực hành của chúng ta miên mặt về một cái điều gì mà nó thành tựu thì chúng ta sẽ đạt đến cái địa đó. Hôm nay thầy giảng để cho tất cả những Bồ Tát, quý vị muốn biết quý vị vào trong cái địa nào thì xem những gì thầy đã vừa nói đó. Nghe những gì thầy vừa nói thì quý vị sẽ thấy à. Nếu mà nói về lời và nghĩa đó thì nó không có sự khác biệt khi mà đối với những vị Bồ Tát đã thông tuệ. Thông tuệ có nghĩa là đã có trí tuệ. Bởi vì quý vị biết rằng cái lời đó, nó là nhân của nghĩa. Và nghĩa tức là cái quả của lời. Thành ra hai cái chỗ này nó đi đôi với nhau. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để quý vị biết cái gì là lời và cái gì là nghĩa. Chẳng hạn như bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để làm rõ cái nghĩa của lời và cái của nghĩa. Hầu hết thì quý vị thấy rằng Phật tử của Phật giáo thì hầu như là mỗi đêm chúng ta đều thường tụng cái bài kinh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì trong cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, nó có một cái đoạn như sau. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. A Di Đà Phật. Đây gọi là cái văn ngữ, tức là lời nói. Lời nói này từ ai? Lời nói này từ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc mà Ngài nhập định, Ngài tu vào cái trí tuệ của Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì Ngài quán chiếu, Ngài thấy rõ ràng, nếu mà chúng sinh nào muốn thoát được những cái khổ ách, thì chúng sinh đó phải thấy rõ cái ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ mình đặt ra một cái người mà họ nương theo lời nè. một người Phật tử mà họ nương theo lời đó, có nghĩa là họ không có hiểu được cái nghĩa, thì sao? Thì mỗi đêm họ đều ngồi quỳ, họ tụng đọc cái câu mà kinh của Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Và khi họ đọc xong, họ xem như là cái phương pháp của họ tu. Hầu hết là những người tu họ bị cái điều này nhiều lắm, tại vì họ được lời mà họ không biết nghĩa. Nhưng mà bây giờ đối với những cái bậc mà đại sĩ Bồ Tát mà họ thông tuệ đó, thì họ nương theo cái lời của Đức Quán Thế Âm mà họ hiểu được cái ý nghĩa của đoạn kinh. Bây giờ họ không có tụng đọc giống như người hiểu lời không, mà mỗi đêm, trong mỗi thời của họ đi đứng nằm ngồi, họ đều quán chiếu cái bản tâm họ. Họ làm sao mà họ biến đổi cái sắc thọ tưởng của hành thức của họ đang bị những cái phiền não chi phối, quay những cái đó trở về không? Và khi mà họ thành tựu được thì họ chứng A-la-hán. Nếu mà nói về trong cái phần Bồ Tát á, thì họ chứng được thất địa Bồ Tát. Họ vượt qua được cái sanh tử luân hồi. Quý vị thấy chưa? Rồi giờ thầy lấy một cái thí dụ trong kinh A-di-đà. Trong kinh A-di-đà có một đoạn như sau: Xá lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm chung, thời A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại tiền kỳ, thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sinh, A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. À, đây là cho tiếng Hán tự, bây giờ dịch ra thì rất là dễ. Là cái lời nói này là Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất, là bậc trí huệ, là có một cái người thiện nam tử, hay là có một cái người nữ nhân nào đó, khi mà nghe đến cái kinh A-di-đà Phật và họ tin tưởng, họ chấp trì danh hiệu, trong một ngày, trong hai ngày, trong ba ngày, trong bốn ngày, trong năm ngày, trong sáu ngày, hoặc là trong bảy ngày, mà họ được nhất tâm bất loạn, thì khi mà họ lâm chung đó, thì chắc chắn rằng Đức A-di-đà Phật cùng với tất cả chư thánh chúng hiện ra cho họ thấy. Và đồng thời tâm của họ không có điên đảo, họ sẽ được là Đức Phật ban cho một cái tòa sen để mà giảng sinh về cực lạc quốc độ. Bây giờ mình nói nha, bây giờ mình nói về cái người mà chỉ hiểu lời mà không hiểu nghĩa nha. Bây giờ qua cái đoạn kinh này á, thì người mà nương theo cái lời đó mà họ không hiểu nghĩa đó thì sao? Thì mỗi đêm họ sẽ tụng kinh A-di-đà. Họ cái tụng như vậy và họ làm đó, họ cho đó là một cái công phu tu hành của họ. À, A-di-đà Phật, quý vị thấy chưa? Thành ra cái chỗ này đó là cái chỗ mà nếu chúng ta tu mà chúng ta không có thầy mà hướng dẫn đó, chúng ta tu trong cái sự mù mờ vậy, thì biết chừng nào chúng ta mới thành đạo đây. Nhưng mà đối với những bậc mà Bồ Tát mà thông tuệ đó, thì những bậc này họ nương theo lời. À, có nghĩa là họ nương theo cái văn ngữ của kinh. Họ nhất tâm họ niệm Phật trong cái tứ oai nghi, là đi đứng nằm ngồi, bao giờ họ cũng niệm Phật hết á. Và họ niệm cho đến cái chỗ mà cái tâm nó thuần nhất, thì bây giờ cái tâm nó được nhất tâm bất loạn. Khi mà được nhất tâm bất loạn rồi thì chắc chắn rằng lúc họ lâm chung sẽ được các chư, sẽ được Đức A Di Đà cùng với tâm, cùng với hai nhị thánh là Đức Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, cùng với thánh chúng đại hải ở cõi cực lạc quốc đến là tiếp độ họ, đưa cái thần thức họ đăng quang về cực lạc quốc độ, hưởng sự an vui vô lượng vô biên. Quý vị thấy không? Thành ra cái người mà hiểu lời không đó, họ đi chậm lắm. Tại vì họ chỉ đọc kinh để họ làm cứu cánh của tu. Nhưng mà cái người mà nương cái lời mà hiểu nghĩa đó, thì họ không có cần phải đọc tụng kinh nhiều, mà họ chỉ trì niệm danh hiệu của Đức A-di-đà cho đến khi mà vọng tưởng của họ tiêu tan, họ đạt đến cái cứu cánh là nhất tâm bất loạn, thì chắc chắn họ giảng sinh. Thành ra có người hỏi thầy chứ, thưa thầy, Chúng ta tu bên niệm Phật thì bao giờ chúng ta mới biết được chúng ta được vãng sinh? Thầy nói rằng cái người niệm Phật trước hết là phải có tín hạnh và nguyện. Tín là phải có cái lòng tin, nguyện là phải có nguyện lực, nghĩa là mình cố gắng làm là làm thành công cái mục đích mà mình đang muốn. Hạnh là mình phải chấp trì cái danh hiệu, trì vì cái niệm Phật nương theo là kinh A Di Đà mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã nói với Xá Lợi Phật. Khi mà tín hạnh nguyện nó đầy đủ và mình chấp trì danh hiệu cho đến khi mà tất cả vọng tưởng nó không còn sanh khởi nữa, thì bây giờ cái tâm mình nó thuần nhất, nó được cái gọi là nhất tâm bất loạn. Trong cái cảnh giới nhất tâm bất loạn thì mình mới thật sự là mình lâm chung sẽ được, nghĩa là Đức A Di Đà đến mà để mà tiếp độ. Còn á, nếu mình niệm mà lơ là đó, là mình chỉ được phước báo của nhân và thiên thôi. Chẳng hạn như chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ được cái phước báo. Nếu mà chúng ta không được vãng sinh, chúng ta ở thế gian thì chúng ta được cái phước báo là nhờ mình niệm kinh. Nhờ cái tăng căn tánh của mình nó đã được một chút định lực. Vì vậy mà chúng ta có trí huệ khi chúng ta ở thế gian. Còn nếu mà chúng ta được những cái điều mà cao hơn nữa, chúng ta ngoài cái niệm Phật, chúng ta còn làm những cái hạnh tốt đẹp mà của sự bố thí hay là của cái sự thiền định, thì chúng ta sẽ sanh vào trong cái cõi trời. Nhưng mà muốn mà đến cái cảnh giới cực lạc, hôm nay thầy nói thẳng luôn, muốn đến cảnh giới cực lạc thì phải nhất tâm bất loạn. Quý vị nào mà tu bên tịnh độ mà chưa đến cảnh giới cực lạc thì quý vị đừng có mong mà quý vị về cái chưa được nhất tâm bất loạn thì đừng có mong mà về thế giới cực lạc. Không phải dễ đâu. Bởi vì nhất tâm bất loạn tức là cái chỗ mà cái đóa hoa sen nó đưa quý vị ngồi lên và chở quý vị về cái thế giới đó. Chúng ta không được nhất tâm bất loạn, chúng ta chưa có hoa sen. Và thân chúng ta mà không có cái hoa sen thì chúng ta bay không có đi xa được. Cái thần thức của chúng ta nó chỉ trụ lại cõi nhân và cõi cõi thiên mà thôi, cõi trời mà thôi. Bởi vì quý vị thấy trong thế giới vô hình đó, kể cả những cái loài mà phi nhân cũng vậy, nhiều khi họ nghe được cái chữ thế giới cực lạc nhưng mà họ không biết thế giới cực lạc đâu hết. Ở trong cái loài mà phi nhân, trong cái thế giới vô hình họ biết nha, tại vì thầy đã có độ một cái chúng sinh trong thế giới vô hình họ về cõi cực lạc rồi, thành ra thầy 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 biết được điều đó. Có lần có một người Phật tử họ cũng bị một cái chúng sinh còn trẻ lắm, mới đâu có 10 tuổi, 11 tuổi à. Nó cũng nhập trong cái thân gì đó, đó. Khi đến cái thầy biết đó, thầy mới hỏi chứ bây giờ cái thiền viện thầy có cái của quyền thất tổ thờ tất cả những chư vong. Con có thích thì con vào ở trong thiền viện con tu. Quý vị biết cái chú bé mà cái vong linh nó nói sao không? Nói thầy ơi, ở thiền viện buồn lắm. Thế thầy nói vậy chứ bây giờ con nói ở thiền viện buồn chứ con nghĩ chỗ nào vui? Nó trả lời nói chỗ mà vui là cực lạc thế giới á. Ma mà con biết vậy á, cực lạc thế giới á. Thầy nói hỏi chứ con đã biết rằng ở cõi cực lạc thế giới nó có, tại sao con không đi? Nói thầy ơi xa lắm, con đi không nổi. Thầy hỏi trong thế giới vô hình của con có người nào đi qua cực lạc thế giới nổi chưa? Nói không ai đi nổi hết. Thầy hỏi là thầy mới nói rằng tụi con cũng là cái loại vô hình, tại sao tụi con đi không nổi? Nó nói là nó không đủ quay lực để nó qua cái đất cái cảnh giới đó. Chứ mà nó nghe những cái bậc mà chư thiên á, họ nói rằng thế giới này xa lắm, cái sức của các vong linh đi không tới. Thầy mới hỏi nó, thầy nói vậy bây giờ con đã nói rằng ở thiền viện con vô con tu thì con nói rằng nó buồn, con muốn thế giới an lành thì về cực lạc, vậy con muốn đi đâu? Nó nếu mà thầy có thần thông thì giúp con về thế giới cực lạc á. Trời ơi, ma quỷ mà nó khôn thấy màu ha quý vị. ai mà muốn về thế giới cực lạc, thấy không? Nó ma mà nó còn nói rằng nó còn muốn về thế giới cực lạc, đó là quý vị biết rồi, thấy không? Thì thầy thấy vậy thầy cũng thương, mà thầy cũng nghĩ trong tâm, thầy nói nó chết từ 10 tuổi, 11 tuổi, là cái tuổi này nó cũng chưa có gieo những cái nghiệp trong cái thế giới hiện tại nhiều. Thành ra thầy cũng muốn cứu độ nó. Nhưng mà muốn cứu độ nó thì mình phải nghĩ lại coi những cái cao đức ngày xưa có ai độ được những cái vong mà về cực lạc chưa. Thì ngài thầy mới ngồi lại, thầy nhắm mắt để thầy suy niệm về thở xa xưa có vị nào mà độ được vong chưa. Thì thầy thấy có một vị thiền sư nha. Thầy thấy có một vị thiền sư họ độ được cái vong về cõi cực lạc. Và thầy ráng thầy ngó coi vị thiền sư đó dùng cái phương pháp gì mà để độ cái vong về cực lạc. Thì thầy thấy cái phương pháp đó. Và thầy thực hành đúng phương pháp đó. Thì thầy thực hành rồi thì nó bay còn hơn gió đúng vậy ha. Khi mà thầy kêu là con muốn như vậy đó thì để thầy thưa với Đức A Di Đà trước, rồi thầy sẽ hướng dẫn con đi. Nói thưa thầy về cực lạc phải phải xin phép sao? Thầy nói cái thế giới đó có Đức A Di Đà mà con không xin phép làm sao con vô? Thành ra thầy mới đây đầu thầy đảnh lễ Đức A Di Đà. Thầy đảnh lễ Đức A Di Đà, thầy đảnh lễ Đức Quan Thế Âm, thầy đảnh lễ Đức Đại Thế Chí, thầy đảnh lễ các chư thánh chúng ở cõi cực lạc quốc. Thầy nói rằng Đức Như Lai ngài từ đại bi, hôm nay có một cái vong linh chết rất còn trẻ, 10 và 11 tuổi, nghe đến cái thế giới của ngài quá là hoan hỷ và thích thú. Mong muốn được làm con dân ở xứ ngài. Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Xin ngài đại từ đại bi mở cửa cực lạc quốc để cho chúng sinh này được như ý. Rồi sau đó thầy kêu nó đi 9 vòng, mỗi một vòng nghệ niệm cái danh hiệu Phật. Khi mà đủ 9 vòng rồi cái thầy kêu nó đi, thầy hét cái tiếng lớn, thầy đẩy nè, nó bay giống như dòng gió là nó được giáng sinh luôn đó. Thành ra trong thế giới này có những người họ khôn lắm tụi con ơi, họ rất là khôn. Ma mà họ còn biết sinh về thế giới cực lạc thì nói về chúng sinh. Chúng sinh mà hiện giờ đang tu mà không làm được điều đó thì uổng vô cùng. Hôm nay sẵn nói về thế giới cực lạc, thầy xin xác nhận thế giới cực lạc có. Nó không có mơ hồ. Người nào mà tu tịnh độ mà nghĩ thế giới cực lạc mơ hồ, người đó không giảng sinh. Cực lạc hoàn toàn có. Thật sự ra nhất tâm bất loạn thì nó trên sơ thiền. Nhất tâm bất loạn nó chỉ còn đạt đến cái chỗ mà vô niệm nữa thôi, nó lên tới tứ thiền. Mà thường thường Đức Phật ngài có một cái là ngài có một cái kêu là siêu siêu định lực, hiểu được tâm ý chúng sinh. Thành ra ngài chỉ dạy chúng ta niệm Phật thôi, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó ngộ lắm. Quý vị niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì bây giờ cái tâm quý vị nó không có chịu nằm ở trong nhất tâm bất loạn đâu, nó sẽ đi vào cảnh giới cao hơn nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là nó sẽ buông cái câu trì niệm A Di Đà, nó đi vào cái chỗ mà vô niệm. Đây là cảnh giới mà kêu là thường tịch quang đó, cảnh giới cao hơn. Thành ra cái người nào đã tu theo cái phương pháp đó thì quý vị đã biết rồi đó. Cái tâm của mình nó đến cái cảnh giới đó làm như nó bị cái sự buộc ràng, nó sẽ không còn muốn buộc ràng nữa, nữa thì nó sẽ đi vào cái cảnh giới cao hơn. Cái cảnh giới này là cảnh giới rất là cao, cảnh giới mà bên Kinh A Di Đà gọi là vô sở niệm á. Bởi vì cảnh giới vô sở niệm là nó cao hơn cảnh giới của nhất tâm. Cái người mà nhất tâm bất loạn á, khi mà họ về thế giới cực lạc á, thì họ ở là trung phẩm trung sinh. Nhưng mà cái người mà họ được cái chỗ mà vô sở niệm á, thì họ sẽ từ cái trung phẩm thượng sinh cho tới thượng phẩm hạ sinh. Còn nếu mà quý vị mà muốn đi nhanh hơn nữa đó, muốn nhanh hơn nữa đó, là quý vị làm sao á, mà quý vị tu mà quý vị độ được khoảng từ 500 người trở lên đó, là quý vị về cái phẩm cực lạc cao lắm. Quý vị sẽ từ cái phẩm thượng phẩm, là thượng phẩm là cái ba phẩm thượng phẩm là cao đó nha, còn từ cái trung phẩm mà trở xuống là thấp. Quý vị làm sao mà quý vị chỉ cần giữ đủ tín hạnh nguyện, trì niệm danh hiệu Phật, đi tới đâu mình nghĩa là đều nói về cái công đức giảng sinh, về những cái phương pháp mà giảng sinh về cõi cực lạc, để gieo niềm tin cho mọi người, để mọi người đều ham thích để mà giảng sinh đó. Quý vị độ được 500 người là quý vị sẽ đi vào trong cái phần mà kêu là thượng phẩm đó. Nhưng mà phải người ta tu thiệt à, chứ không phải là người ta thấy mình rồi người ta thấy mình rồi người ta tán tụng mình, rồi người ta tu, mình đi rồi người ta không tu cũng được. Tụi con làm sao mà độ được 500 người mà họ được giảng sinh, thì con vào thượng phẩm. Thật ra hôm nay sẵn thầy giảng trong cái kinh Lăng Già, thầy cũng nói luôn cho quý vị tu tịnh độ phải biết. Quý vị được nhất tâm thì chắc chắn là quý vị giảng sinh. Còn quý vị chưa được nhất tâm thì những cảnh giới của nhân và thiên quý vị sẽ còn bị vướng vào. Bởi vì khi mà những người mà họ có cái niệm lực mà họ đạt đến cái nhất tâm á, thì họ biết chắc chắn rằng họ sẽ giảng sinh. Cái tâm họ không còn cái hồ nghi nữa nha. Họ không còn cái sự hồ nghi nữa. Ở trong cái thiền tông cũng vậy. Ở trong cái thiền tông mà khi mà quý vị tu đó, mà cái bản tâm nó đã đạt được cái sự thanh tịnh rồi đó, nó được cái tự tại trong trong cái sự sanh tử rồi đó, thì cái chữ Phật và cái chữ Tổ nó chỉ là vọng niệm thôi. Chữ Phật chữ Tổ này nó chỉ là vọng niệm, và nó chỉ khởi tưởng từ trong cái tưởng ấm, mà cái sự khởi tưởng trong tưởng ấm nó sẽ là sanh ra ma tưởng ấm, nó làm tẩm nó sẽ làm tẩm nó sẽ làm tổn hại cái chân tâm. Chính vì thế mà khi mà người tu đó mà họ còn vọng tưởng về cái Phật và Tổ đó, thì các vị cao đức gọi là quý vị phải quét sạch những cái vọng niệm này. Mà khi mà quét sạch cái vọng niệm này rồi thì bây giờ cái tâm mới mới sáng suốt, nó mới trụ trong cái chỗ bất tịnh của hư không, thì cái chân thân Như Lai nó mới hiện tiền. Chính vì vậy mà quý vị thấy thiền sư thiền sư Huệ Khai đó, khi mà ngài dạy chúng đó, thì ngài dạy là gì? Phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ. Có nghĩa là trong cái cơn thì mà thiền định, hay là trong mọi cái hành vi mỗi ngày của mình đó, mà nó còn một cái vọng tưởng, dầu vọng tưởng đó là vọng tưởng của Phật, dầu đó là vọng tưởng của Tổ, thì mình cũng phải diệt nó, không cho nó khởi trong tâm. Có như vậy thì tâm của mình nó mới lần lần nó sáng suốt, những vọng tưởng lần lần nó mới tiêu diệt. Do đó quý vị thấy rằng những người mà họ chỉ nương theo cái lời mà họ không hiểu nghĩa thì sao? Tu rất là tai hại. Và sao? Và tu rất là lâu để mà được thành tựu cái đạo quả đạo. Chính vì cái chỗ này mà Đức Phật ngài mới dạy các Bồ Tát tu hành chân thật đó, thì phải nương theo lời mà phải hiểu luôn nghĩa lý. Bằng mà họ nương theo lời mà họ hiểu ý nghĩa sai đó, thì giống như trong cái tính tâm minh của ngài Đạo Tín nói sao? Khi mình hiểu về cái đạo mà nó sai một ly thì mình đi xa cả ngàn dặm, rất là nguy hiểm. Những người mà họ chỉ nương theo lời mà họ không hiểu ý đó, thì họ ít khi nào họ thành tựu đạo quả lắm. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài dạy trong kinh Lăng Già là sao? Ngài dạy rằng nương theo lời để thực chứng Niết Bàn, để đạt đến cái nhất thừa, để hiểu thấu được tám thức, hiểu thấu được năm pháp, ba tự tánh. Còn nếu mà mình không có hiểu được nghĩa của những điều này đó, thì mình sẽ không bao giờ mình chứng được những cái cảnh thánh trí hết. Bởi vì mình hiểu được thì mình mới có thực hành. Mà có thực hành đó thì vọng tâm ở trong cái tâm của mình đó, nó mới lần lần nó tiêu trừ. Chứ nếu mà cái vọng tâm này nó không tiêu trừ á, thì nó dầu cho nó nhỏ như là sợi chỉ, nó bằng một cái vi tế, nghĩa là giống như là một 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 cái hộp mà vi trần nhỏ, thì nó cũng lần lần nó sanh ra kiến chấp có và không, và nó sa vào trong cái chấp của ngoại đạo và phàm phu. Chính vì thế mà chúng ta không thể nương theo cái văn ngữ lời nói mà chúng ta thực chứng được niết bàn. Quý vị có thấy người nào mà đọc kinh là người đó tự động thấy niết bàn không? Không có. Chúng ta muốn mà thấy được niết bàn thì chúng ta nương theo kinh để chúng ta đi vào cái phương pháp tu, và từ những cái phương pháp thực hành tu thiền định đó thì chúng ta mới đạt được cái trí huệ bát nhã ba la mật. Trí huệ đó gọi là vô sư trí, và chính ông vô sư trí này ông mới thấy được cái thắng trí của niết bàn. Bây giờ quý vị dùng cái văn ngữ, quý vị dùng tất cả những cái suy tư, quý vị tìm hiểu niết bàn là quý vị đi sai hết, không bao giờ quý vị vào được hết. Do đó niết bàn là phải thực chứng của sự tu. Và khi trí tuệ của cái vô sư trí nó nảy ở trong tâm, nó nảy nở ra rồi đó, thì chính ông vô sư trí này là cái người trực nhận được cái niết bàn. Chứ còn cái tâm của chúng ta nó là suy tưởng, nó là vọng tưởng, nó không thể nào nó thấy được niết bàn cả. Bởi vì những ngoại đạo và phàm phu đó, họ dùng cái tâm suy tưởng, họ dùng cái tâm phân tách, họ dùng cái tâm biện chứng phân giải, cho nên mãi mãi họ không thể tự chứng được thánh trí thanh tịnh niết bàn của chính bản thân của họ. Bây giờ kinh văn. Khi ấy thì Thế Tôn ngài lại nói bài kệ: nếu theo lời giữ nghĩa mà kiến lập các pháp, vì những kiến lập lập ấy chết sa vào địa ngục, trong quẩn không có ngã, quẩn không phải là ngã, không phân biệt như thế, lại chẳng phải không có như kẻ ngu phân biệt, hết thảy đều có tính. Nếu thấy được như vậy, tức là thấy chân lý. Tất cả pháp nhiễm tịnh đều không có thể tính, không như chúng được thấy, cũng không phải là không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường thì Đức Thế Tôn ngài làm một cái bài tụng để làm sáng tỏ cái nghĩa lý mà Đức Thế Tôn ngài vừa tuyên thuyết. Và qua cái lời tuyên thuyết của ngài thì quý vị thấy ngài dạy rất là rõ ràng. Ngài nói rằng kinh văn là để hiểu nghĩa tu hành. Nếu mà mình hiểu nghĩa sai á thì mình sẽ sanh ra những kiến chấp về cái sự phân biệt pháp. Thành ra khi mà mình có kiến chấp về cái sự phân biệt pháp thì nó sẽ tạo thành cái nhân quả. Thay vì mình tu mình được phước, mình được thành đạo, thì mình do cái kiến chấp đó mình không phá được những cái vọng tưởng, mình đi sai lầm trong cái đường tu, mình sa vào cái khổ cảnh. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để cho quý vị thấy. Hầu hết cái người Phật tử nào mà tu về Đại Thừa đó, thì cái phẩm Đại Thừa đầu tiên mà họ đọc qua đó là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì trong phẩm Kinh Pháp Hoa này có câu như sau: này Dược Vương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp, hiện ở trước Phật thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng lời dữ chê mắng người tại gia, hai người xuất gia đọc tụng kinh điển Đại Thừa Pháp Hoa, tội đây rất nặng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Phật tử nào hầu hết cũng tụng đọc qua phẩm này, biết cái sự quỷ báng đối với người tu Đại Thừa ở tại gia hoặc là xuất gia, hoặc là những người mà giảng thuyết về kinh điển Đại Thừa thì tội rất là nặng. Nhưng mà quý vị thấy không, rồi cũng vì những tập khí sai lầm, những cái lời không có hiểu rõ nghĩa, hoặc là họ hiểu nhưng mà tâm sân hận của tập khí nhiều đời nó quá cao dày, họ không phá được. Cho nên chính họ họ tu hành, thay vì họ tạo ra phước đức, họ lại sa chân vào trong cái nhân quả nghiệp lực về cái tội mà họ phỉ báng. Quý vị thấy rõ chưa? Ở đây có nhiều người họ tu rất là chân thật, họ tưởng rằng cái kiếp đó họ thành đạo, nhưng mà mang một cái tội phỉ báng là họ đã rơi rớt trở lại. Do đó đệ tử của thầy, bất cứ những vị thiền sĩ hay bồ tát giới, thầy nói chân thật cho quý vị, muốn mà tu thành đạo chúng ta phải tôn kính những cái bậc mà họ tu theo cái pháp đại thừa. Không bao giờ có một cái lời nói đến những gì đó, mình sẽ mất đi phước. Mà khi mất đi phước thì không có vị chư thiên, không có vị Phật nào cứu mình được hết. Mình mang cái tội đó, mình phải đi vào trong cái khổ cảnh mà thôi. Quý vị thấy những cái người mà họ tu ở tại gia về cái đại thừa, hay là những người mà thuộc về những bậc mà thầy mà giảng đại thừa, chúng ta phải có sự tôn kính. Bởi vì cái sự tôn kính nó tăng thêm cái phước đạo của mình. Còn chúng ta dùng những cái lời mà chê bai phỉ báng thì chắc chắn là cái nghiệp của chúng ta rất là sâu nặng. Cái tội này khi mà 1000 Đức Phật trong cái đời mà Vị Lai ra đời, chúng ta cũng chưa hết tội. Nặng lắm á. Quý vị muốn mà có phước á, mình tôn kính những người mà họ tu đại thừa và mình giảng kinh đại thừa. Chúng ta chắp tay và chúng ta khuyến khích những người khác nghe. Đây là một cái tội rất là, đây là những cái phước mà rất là cao. Mình phải biết cách để mình sử dụng cái đường tu của mình. Bởi vậy thầy nói thật quý vị, thầy tán thán những cái người mà họ làm được những cái việc mà người khác làm được. Những cái vị thầy mà trì tụng kinh đại thừa hay là họ giảng kinh đại thừa, thầy tôn quý lắm. Bởi vì họ là cái một cái viên ngọc cao quý trong thế gian này mà. Đâu phải dễ kiếm đâu. Quý vị thấy rằng ngày xưa đó có Thiện Tinh Tỳ Kheo đó. Ngài là con trai của Đức Phật á. Tại vì quý vị biết rằng Đức Phật có hai người con trai, một là con trai của La Hầu La, một là con trai là La Hầu La, hai là Thiện Tinh Tỳ Kheo. Mà cái vị này đó là có duyên khi mà xuất gia ở được gần Đức Phật gần 20 năm á, ở sát bên Đức Phật á. Những cái bộ kinh mà Đức Phật giảng thuyết, 12 bộ kinh vị này đều đọc hết. Và khi mà tu hành, cũng tu chứng đến tứ thiền. Vượt qua tứ thiền là A-la-hán rồi, mà tới tứ thiền là cũng quá cao rồi. Nhưng mà có một cái, mặc dù đọc tụng kinh điển, nhưng mà không có hiểu rõ nghĩa của kinh điển. Chính vì vậy mà bản thân thì thường thường là làm bạn với những cái người ác, sanh ra những cái kiến chấp tà kiến. Đến đổi mà Đức Phật là cái bậc mà đã giải thoát rồi, đã làm những cái thần thông biến hóa cho mọi chúng sinh mà có tâm thượng mạng để người ta quay về cái chánh pháp. Nhưng mà Thiện Tinh Tỳ Kheo này lại bác hết. Ông Thiện Tinh Tỳ Kheo này ông bác rằng không có Phật, ông bác rằng không có pháp, ông bác rằng không có niết bàn. Ông nói sở dĩ ông Phật mà ông giỏi đó là tại vì ông biết tâm niệm chúng sinh. Sở dĩ ông Phật mà ông biện luận mà vô ngại làm cho mọi người đều quy hướng theo ông, chẳng qua ông giỏi về tướng số mà thôi. Chứ thật sự ông không có giải thoát gì hết. Thì quý vị đủ thấy nó như thế nào. Đây là một cái tội phỉ báng rất là nặng. Chính vì do cái tâm tà kiến, mặc dù là con trai Đức Phật, và mang cái tội quỷ bán bậc thầy của nhân thiên, mà Thiện Tinh bị mất đi cái sức thiền định của tứ thiền. Và khi mà Lâm Chung bị đọa vào A Tỳ địa ngục ngay lập tức, làm bạn với đề bà Đạt Đa. Và trong khi mà thầy giảng kinh như vậy thì hai vị còn nằm dưới địa ngục chưa thoát. Do đó chúng ta đừng vì một cái sự mà sân giận, hay là vì một cái lời nói mà chúng ta hiểu sai nghĩa, nó đưa chúng ta đến tận cùng của khổ cảnh. Nhất là những vị đã thọ cái Bồ Tát giới rồi, quý vị phải cố gắng giữ cho thân khẩu ý mình thanh tịnh. Đối với những cái bậc mà họ giảng những kinh đại thừa đó, mình phải tôn kính. mình không nâng đỡ họ thì mình làm thinh, không bao giờ mình phỉ báng hết. Phỉ báng mình mang tội nặng lắm. Tại vì quý vị thấy hầu hết là người ta nương theo kinh Đại Thừa để người ta đưa, để mà người ta đạt đến cái sự giác ngộ. Mà bây giờ chúng ta dùng những cái lời của chúng ta phỉ báng để cho mọi chúng sinh xa lánh, là tất cả những cái nghiệp lực của chúng sinh xa lánh vị thầy đó bao nhiêu chúng ta lãnh hết á. Thì với cái nghiệp lực đó chúng ta lãnh biết bao nhiêu đời chúng ta trả. Khó lắm quý vị ơi. Thành ra cái tâm cái tà kiến của mình mà nó khởi lên rồi đó, mình chịu mang những cái nghiệp lực nặng lắm. Quý vị thấy ở trong cái lịch sử của đệ tử của Xá Lợi Phất không? Ngài Xá Lợi Phất, ngài chỉ có hai người đệ tử thôi. Một là La Hầu La, hai là Lô-sa-ca. Nhưng mà Lô-sa-ca thì mặc dù đắc A-la-hán rồi nhưng mà không có ngày nào mà ăn được đầy đủ hết á. Là tại vì do cái tiền kiếp đã ganh ghét một cái vị A-la-hán. Khi mà những thí chủ người ta cúng dường những vật thực để đem về để cúng lên cho ông A-la-hán này đó, thì ông nói rằng nếu mà mình đem những cái vật thực này về cho ông này ông ăn uống đó, thì ông sẽ ở lại chùa của mình hoài, ông chịu đi. Do đó ông đem cái thức ăn ông thiêu đốt hết. Và ông A-la-hán này ông chỉ là một vị khách tăng thôi. Khi ông là A-la-hán, thành ra ông xét tâm niệm của cái vị trụ trì này, ông biết rằng vị này sân giận với mình, ganh tị với mình, do đó ông tìm cách ông đi đi nơi khác ông trụ xứ. Nhưng mà Lô-sa-ca do cái sự mà thiêu hủy những thức ăn cúng dường cho bậc tịnh thánh đó, mà sau này ông đọa 500 kiếp nằm ở trong cái địa ngục đó, rồi 500 kiếp vào ở trong cái loài mà súc sinh đó. Và sau này khi mà trở lại thế giới này được Phật cứu độ, nhưng mà bình bát của ông không bao giờ đầy hết á, tại vì do cái nghiệp lực ông tạo nên. Chính vì khi mình tu mình hiểu được những điều này đó, mình chẳng nên tạo những cái nghiệp lực, mình nên để cho thân khẩu ý mình thanh tịnh. Khi mình có nói lời thì mình nói những lời tán thán, mình nói những cái lời mà sách tấn mọi người đồng tu, thì nó vẫn tốt hơn là mình nói những cái lời mà nó không thanh tịnh. Lời bất tịnh nó chưa giết ai hết, nhưng mà nó đã giết đi cái huệ mạng của chính mình. Bây giờ kinh văn kế tiếp: Lai nữa này đại huệ, ta sẽ vì ông nói tướng trí thức. Ông cùng các Bồ Tát đại hữu tình, nếu họ hiểu rõ tướng của trí thức, liền mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này đại huệ, trí có ba loại: một là thế gian trí, hai là xuất thế gian trí, ba là xuất thế gian thượng thượng trí. Sao gọi là thế gian trí? Ấy là chấp hết thảy các pháp có không của ngoại đạo và phàm phu. Sao gọi là xuất thế gian trí? Ấy là các pháp chấp trước tự tướng, tức là ngã, cộng tướng, tức là ngã, sở, nhân và vũ trụ của hàng nhị thừa. Sao gọi là xuất thế gian thượng thượng trí? Ấy là trí của chư Phật Bồ Tát, quán xét tất cả pháp đều không tướng, không sinh không diệt, không phải có không phải không, chứng pháp vô ngã, chứng nhập Như Lai địa. Này đại huệ, lại có ba loại trí: một là trí tự tướng cộng tướng trí, hai là trí sinh diệt trí, ba là trí bất sinh diệt trí. Này đại huệ, sanh diệt là thức, không sanh diệt là trí. Thức thì xa vào nhị nguyên tướng, vô tướng cùng với các thứ sai biệt khác làm cho nhân với nhau. Trí thì lìa tướng và vô tướng, lìa nhân hữu vô. Có các tướng tích lập ấy là thức, không tích lập tướng ấy là trí. Bám vào những cảnh giới gọi là thức, không bám vào cảnh giới gọi là trí. Do ba hòa hiệp tương ưng mà sanh ra gọi là thức. Vô ngại tự tính gọi là trí. Tướng có thể nắm được là thức. Tướng không thể nắm được gọi là trí. Vì đây là cảnh giới thánh trí tự chứng, như trăng trong, nước không vào không ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì qua lời thuyết giảng của Đức Bổn Sư ở trong Kinh Lăng Già thì chúng ta biết được ba loại trí huệ. Ba loại này gồm có: một là thế gian trí, hai là xuất thế gian trí, ba là xuất thế gian thượng thượng trí. Bây giờ chúng ta phân tích thế nào là thế gian trí. Thế gian trí tức là cái loại trí mà tất cả chúng sinh như chúng ta hiện đang có, là chúng ta còn cái nhị nguyên, tất nhiên là chúng ta còn có và không, chúng ta còn có sự phân biệt của cảnh giới, thì đây là trí của phàm phu, trí của ngoại đạo. Và những người mà họ chưa vào trong cái bậc thánh quả đó, họ còn cái địa vị phàm phu đó, thì họ chỉ có một loại trí này mà thôi, họ không có hai cái loại trí kế tiếp. Bây giờ nói về xuất thế gian trí. Đây là cái trí huệ của hàng thánh quả nhị thừa. Quý vị thấy nhị thừa là cái hàng từ độc giác Phật tới bích chi Phật mới gọi là nhị thừa. Những cái bậc này thì họ đã đạt được cái lục căn thanh tịnh. Họ đang giữa cái biên địa, giữa cái phá chấp của các pháp. Họ chưa phá chấp được hoàn toàn. Nếu mà họ phá chấp được hoàn toàn thì họ đã lên đại thừa rồi. Họ là nhị thừa, tức như là họ đã cao hơn cái bậc A-la-hán, nhưng mà họ vẫn còn bị nằm giữa biên địa của sự chấp pháp, họ chưa dứt được. Bây giờ nói về cái xuất thế gian thượng thượng trí. Đây là tướng trí huệ không có ở hàng tiểu thừa, mà cũng không có ở hàng nhị thừa. Những cái bậc mà như là A-la-hán hay là độc giác Phật hay là bích chi Phật thì không có. Cái trí mà thế xuất thế gian thượng thượng trí đó, nó chỉ có ở bậc đại thừa Bồ Tát và các đức Như Lai mà thôi. Tại sao? Là tại vì cái bậc này họ đã đạt đến cái vô sanh nhẫn của tự ngã, tức như là họ đã đi đến cái giai đoạn họ phá được cái ngã chấp. Và khi mà họ phá được cái ngã chấp rồi đó, họ còn tu thêm nữa. Họ quán xét các pháp. Và bây giờ họ thấy các pháp đều không có tự tính. Như vậy thì các pháp nó như quyển như quá, nó không thật có. Chính vì vậy mà họ ngộ ra được cái như quyển như quá của các pháp. Và họ tắt được cái pháp vô ngã. Quý vị thấy rằng cái pháp vô ngã chứng được cái ngã, chứng được cái ngã chấp và phá được cái ngã chấp và phá được cái pháp chấp thì quý vị sẽ đăng lên đại thừa Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy rằng có những vị tiểu A La Hán đó, tiểu thánh đó, khi mà họ nghe những kinh đại thừa họ vẫn còn phân biệt dữ lắm. Tại vì họ chỉ có lục căn thanh tịnh thôi. Cái bản ngã của họ nó được nghĩa là phá, nhưng mà cái pháp thì họ chưa phá. Chính vì vậy mà những cái hàng mà nhị thừa, tiểu thừa họ vẫn còn chấp ở trong các pháp. Nhưng mà đến cái hàng Bồ Tát thì các ngài biết rằng cái ngã cũng không, mà cái pháp cũng không. Tất cả chỉ là huyễn tướng, tất cả chỉ là những cái hình ảnh chiếu rọi của bản tâm của họ từ quá khứ hiện ra trong hiện tại mà thôi. Chính vì vậy mà họ không còn chấp vào ở trong những cảnh giới nữa. Do đó mà họ đạt vào một cảnh giới rất là cao. Đó là cảnh giới của Như Lai Địa. Quý vị biết rằng Bồ Tát họ phá được cái ngã và họ phá được cái pháp chấp. Tất nhiên là cái tâm của họ giống như là cái tâm của Như Lai. Nhưng mà họ chỉ thua Như Lai chỗ là họ chưa có trụ thân ở hết tam giới để mà họ dùng cái ngôn ngữ để mà thuyết pháp độ chúng sinh. Họ thua về cái hạnh độ sinh. Nói về cái tâm thì nó ngang bằng, nhưng mà nói về cái hạnh độ sinh là họ không bằng. Do đó những cái vị Bồ Tát khi mà họ muốn mà thành Phật thì họ có cái bổn nguyện họ độ sinh, đến một cái giai đoạn mà nó được đầy đủ rồi đó thì họ sẽ lên cái quả Phật. Bởi vì họ đã thành Phật lúc họ phá cái ngã và cái pháp rồi. Ngoài ba cái loại trí tuệ mà thầy vừa nói đó thì Đức Phật còn giảng thêm ba loại trí tuệ khác chi phối đời sống của chúng sinh và chư thánh chúng. Một là trí tự tự tướng cộng tướng trí. Đây là một cái trí huệ phân biệt. Những cái trí huệ này nó còn thấy có mình, nó còn thấy có người, nó còn thấy những cái muôn vật vũ trụ trong cái thế giới này. Mà quý vị thấy rằng khi mà cái trí mà nó còn thấy mình, thấy người thì nó dễ sanh ra cái sự vui thích hay là cái sự quán ghét. Chính vì vậy nó là nhân của sự tạo tác. Mà khi mà nó nằm ở trong nhân của sự tạo tác thì nó phải chịu cái sự tái sinh, chịu nằm ở trong cái luật của nhân quả luân hồi. Thứ hai là trí sinh diệt trí. Tất nhiên là cái trí tuệ này là cái trí tuệ câu chấp các pháp và chưa thể phá trừ. Có nghĩa là về cái tự thân thì họ có thể họ phá trừ được, nhưng mà nói về pháp thì họ vẫn còn chấp, họ chưa có phá trừ được. Bây giờ nói về cái trí tuệ thứ ba là trí bất sinh bất diệt trí. Đây là cái trí huệ mà chứng nhập cái cảnh giới Bồ Tát Thánh. Trí huệ nó nằm ở trong cái chỗ mà trong cái tâm kinh mà quý vị đọc đó, pháp vốn không sinh không diệt đó, không tăng không giảm đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà đi vào trong cái chỗ thánh trí của Đại Thừa Bồ Tát rồi. Và cũng để phân biệt thức và trí, Đức Phật Ngài dạy rõ ràng cách để mà nhận thức chúng cho Đại Huệ Bồ Tát và các chư đại chúng trong thời kỳ Đức Phật. Và ngày hôm nay chúng ta được nhân duyên, chúng ta nương theo kinh, chúng ta cũng sẽ thấy được thế nào gọi là thức và thế nào gọi là trí. Hầu hết thì quý đại chúng thấy rằng ở trong tâm chúng sinh thì nó có sự sanh và sự diệt. Mà khi nó có sanh và có diệt, tất nhiên là nó do cái ý thức nó hiện hành. Và sanh và diệt đây tức là vọng tưởng nổi lên và lặng mất. Thành ra là khi nào mà quý vị suy nghĩ một cái vấn đề gì, tư tưởng quý vị nổi lên thì quý vị đã đây, vọng tưởng tôi đang sanh đây. Và khi mà quý vị cái vọng tưởng nó luân lưu ở trong một cái thời gian rồi đó, đó tự động nó biến mất, thì đây là cái chỗ diệt của tư tưởng. Mà khi mà một cái người mà còn cái sự sanh diệt của tư tưởng, tất nhiên là cái người đó họ vẫn còn nằm ở trong cái trạng thái phàm phu. Và trong cái trạng thái của phàm phu và ngoại đạo thì quý vị thấy rằng họ phải bị luân chuyển ở trong cái luân hồi lục đạo, bắt buộc phải vậy, không có thể nào biến đổi được. Người mà được gọi là trí đó, khi tâm của họ đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, họ trong tâm của họ không có cái niệm tưởng của sanh và diệt nổi lên. Tất nhiên là họ được khinh an, họ được những cái sự thanh tịnh vô cùng. Cái chỗ này đó thầy không thể dùng cái văn tự để thầy nói được. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị tu và chứng đắc. Quý vị sẽ thấy nó rất là lạ lùng. Mình ngỏ, mình thấy được mọi cảnh giới hết đó, mà cái niệm trong tâm nó không có nổi. Cái chỗ này là cái chỗ mà tuyệt vời. Nhưng mà cái chỗ này không có thể dùng những cái câu văn để mình nói được đầy đủ. Mà mình phải tự tu và tự chứng, mình mới thấy. Khi mà quý vị đạt đến cái chỗ mà tâm nó hoàn toàn thanh tịnh bất động rồi đó, thì vọng tưởng sanh, không có cái vọng tưởng sanh diệt đó. Bây giờ thì tâm trí rất là khinh an. Quý vị nhìn mọi vật quý vị đều biết rõ, nhưng mà cái niệm tưởng trong tâm nó không khởi. Bây giờ là tâm nó đã xa lìa cái nhị nguyên có và không rồi. Và khi mà trong cái tứ quay nghi đó, đi đứng nằm ngồi mà quý vị đạt được đến cái chỗ mà tâm bất sanh bất diệt thì quý vị sẽ nằm ở trong cái đại định. Thành ra người ta nói rằng không biết đại định của Phật giáo là như thế nào. Thì bây giờ quý vị biết đó. Đại định của Phật giáo là trong tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi, mọi cảnh mọi tướng đều thấy hết nhưng mà không có niệm, hoàn toàn đại định. Nói đến đây thì thầy nhắc lại cái sự tích ngày xưa lúc mà ngài vô trước Bồ Tát. Ngài đọc tới cái đoạn kinh nói về thức và trí đó thì bây giờ ngài không hiểu. Và ông vô trước này ông có một cái rất là hay là ông nói rằng á, mình đã tu hành và những cái bạn đồng đạo của mình cũng là người đang tu. Bây giờ mình hỏi họ cũng như không à, họ cũng không biết à. Chính vì vậy mà ngài không hỏi bất cứ một vị tăng nhân nào. Ngài âm thầm thầm, ngài âm thầm, ngài ẩn tu với cái tâm niệm là một ngày nào đó được cái duyên thì ngài sẽ vào trong cái đâu sức nội diện, nội điện để mà thưa hỏi cùng Đức Di Lặc Bồ Tát. Và trời cao thì không phụ lòng người, nhất là cái người có tâm mà giải thoát, có tâm cầu đạo. Nên qua 12 năm ẩn tu thì một đêm kia trong cái thiền định đó, ngài xuất được thần, ngài đến cung Đâu Sức, ngài gặp Di Lặc Bồ Tát và ngài vội quỳ xuống thưa hỏi: con đọc kinh đến chỗ thức và trí, con thật sự chưa hiểu, xin thỉnh cầu Bồ Tát vì lòng đại từ đại bi chỉ dạy cho con. Bây giờ thì Bồ Tát Di Lặc mỉm cười dạy rằng: này vô trước, lúc ta chưa mãn chung vào Đâu Sức Thiên Cung, ta cũng đã từng nghe Đức Bổn Sư dạy điều này, nhưng đó chỉ là ngôn thuyết, tự tâm ta bấy giờ chưa chứng nhập. Và khi ta được mạng chung, xin về trong nội điện này, ngày đêm ta tư duy, ta nghĩ về nghĩa, thức và trí, và đến hôm nay thì tâm của ta đã hoàn toàn khai ngộ, ta hiểu rõ không còn một chút nghi ngờ. Cái chỗ này là quý vị thấy rõ ràng không? Tất nhiên là mình nương theo lời mình không đạt được đến cái cứu cánh của nó. Chẳng hạn như chúng ta nói rằng thế giới là vô thường, ai cũng biết điều này hết, ai cũng nói được hết á. Nhưng mà thâm nhập được cái sự vô thường trong bản tâm là cái điều chúng ta phải tu. Không thể nói bằng lời được. Cái chỗ này Di Lặc cũng đã nói thật sự. Ngài nói rằng trong khi mà thời gian ngài ở tại thế gian này đã nghe Đức Bổn Sư cũng đã giảng dạy như vậy, nhưng mà cái tâm chứng nhập thì ngài chưa chứng nhập. Chính vì vậy mà khi mà ngài lâm chung, ngài giảng sinh về trong cái nội điện thiên cung, ngài dùng hết thời giờ trong đó ngài quán chiếu về cái ý nghĩa của thức và trí, và sau cùng là ngài đã khai ngộ được cái điều này. Và ngài Di Lặc dạy ngài vô trước như sau: đối với các pháp, tâm ngươi còn khởi sự vọng tưởng phân biệt, đó tức là thức. Bởi vì đây chính là bản tâm có sự sinh và sự diệt. Đối với mọi pháp, tâm ngươi hằng tịch tịnh, một niệm không sanh, đây gọi là trí. Vì tâm đã phá tan vọng tưởng nhị nguyên có và không. Thức thì ngươi sẽ theo cái dòng sanh tử mà luân hồi, hiện thân trong tam giới để trả giai nghiệp lực do nhân quả chính nhà ngươi tạo thành. Nếu ngươi đạt được trí thì bản tâm tạo tác đã dừng trụ, ngươi không còn tạo tác trong nhân quả, vì thế chứng nhập được cảnh giới tịch tịnh niết bàn, xuất ly được khỏi dòng sinh tử luân hồi. Khi mà vô trước Bồ Tát nghe đến đây thì tâm ngài sanh ra rất là hoan hỷ. Và trong ngay chỗ giây phút này, ngài vô trước chứng nhập được như nguyện tam muội của cảnh giới. Đây là cái chỗ mà chứng thật sự trí rồi đó nha. Chứ lúc mà lên thưa với ngài Di Lặc thì lúc đó là vẫn còn phàm, nương theo cái sức thiền định để mà xuất thần vào Đâu Sức Thiên Cung thôi, chứ cái sự chứng thánh thì chưa. Nhưng mà ngay chỗ giây phút mà hiểu được điều này rồi thì ông vô trước ông chứng thánh, ông chứng được như nguyện tam muội. Bây giờ thì cảnh thiền định nó đã tan biến hết. Ông vô trước tự thân thấy mình đang ngồi thiền ở trong thạch động. Ngài cúi lại Đức Di Lặc đã ban cho lời pháp nhiệm màu, khiến bao nhiêu những sự cố chấp, bao nhiêu những cái sự hoài nghi về pháp đều tan biến mất hết. Và từ đó về sau, Ngài dùng mọi phương tiện để mà dìu dắt cho chúng đệ tử và cho chúng sinh đạt đến vô sanh pháp nhẫn, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nói về công đức của vô trước thì có lẽ là đến ngày hôm nay chúng ta vẫn được nghe danh của Ngài. Và cái danh của Ngài thì nó mãi mãi rạng ngời với thế giới muôn thu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.